Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Understandable Economics của Howard Yarus là sách nhập môn kinh tế học dành cho độc giả phổ thông, xuất bản lần đầu năm 2022 và sau đó có ấn bản cập nhật. Tựa sách đã nêu rõ mục tiêu của tác giả, giúp người đọc hiểu nền kinh tế mà không phải đi qua một khóa học hàn lâm đầy công thức. Yarus là nhà kinh tế, giảng viên, luật sư và doanh nhân. Vì vậy ông tiếp cận chủ đề từ các hệ quả gần gũi với đời sống, thay vì chỉ trình bày mô hình lý thuyết. Cuốn sách giải thích những vấn đề như tăng trưởng, việc làm, tiền tệ, lạm phát, thuế, bất bình đẳng và vai trò của chính phủ bằng quan sát thực tế, phép so sánh và giai thoại. Trọng tâm của sách không phải đưa ra một đáp án đơn giản cho mọi tranh cãi chính sách. Thay vào đó, Yarus muốn người đọc nhận diện đúng các câu hỏi kinh tế, hiểu đánh đổi giữa những lựa chọn rồi đánh giá lập luận công chúng một cách tỉnh táo hơn. Đây là một cuốn phổ biến kiến thức, có định hướng chính sách rõ, nhưng cố gắng tránh lối diễn giải thuần kỹ thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế được giải thích như một hệ thống tác động trực tiếp đến đời sống. Điểm xuất phát của Understandable Economics là kinh tế không phải một lĩnh vực xa vời, chỉ liên quan đến chuyên gia, ngân hàng trung ương hay số liệu trên bản tin. Nó hiện diện trong mức lương, giá nhà, khả năng tìm việc, chi phí vay tiền, hóa đơn thuế và mức độ an toàn tài chính của mỗi gia đình. Yarus vì thế ưu tiên dựng một bức tranh tổng thể về cách hệ thống vận hành trước khi yêu cầu độc giả chọn phe trong các tranh luận về thị trường hay nhà nước. Cách làm này quan trọng vì nhiều khái niệm kinh tế thường bị tách khỏi bối cảnh. Người ta có thể nghe về lạm phát, thâm hụt hoặc tăng trưởng, nhưng khó thấy các biến số đó liên kết với nhau và ảnh hưởng đến ai. Tác giả chủ động tránh biệt ngữ, đồ thị, công thức và những giả định quá lý tưởng hóa thường gặp trong giáo trình. Sự giản lược này không nhằm phủ nhận tính phức tạp của kinh tế học. Nó nhằm chuyển trọng tâm từ việc ghi nhớ thuật ngữ sang hiểu quan hệ nhân quả cơ bản. Khi một chính sách làm thay đổi thu nhập, chi phí lao động, sức mua hoặc động lực đầu tư, câu hỏi cần đặt ra là lợi ích và chi phí được phân bổ ra sao trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Cuốn sách vì vậy phù hợp với người đọc muốn có ngôn ngữ và khung suy nghĩ đủ rõ để không bị choáng ngợp trước các tuyên bố tự tin trên truyền thông. Thứ hai, bất bình đẳng thu nhập được xem là vấn đề cấu trúc, không chỉ là chênh lệch cá nhân. Một chủ đề xuyên suốt của sách là bất bình đẳng, đặc biệt trong bối cảnh thu nhập trì trệ. Việc làm trung lưu suy giảm và phần lớn thành quả tăng trưởng có xu hướng tập trung ở nhóm đã giàu có. Yarus không trình bày mọi chênh lệch thu nhập như một sai lầm. Một nền kinh tế vẫn cần phần thưởng tài chính để khuyến khích học hỏi, chấp nhận rủi ro, sáng tạo và đầu tư. Tuy nhiên, sách đặt câu hỏi về thời điểm chênh lệch vượt khỏi vai trò khuyến khích, trở thành mất cân bằng có thể làm suy yếu cơ hội, sức mua và tính ổn định xã hội. Lập luận này gắn với nhận xét của tác giả về một nền kinh tế ngày càng mang tính người thắng, lấy phần lớn, nhất là dưới tác động của thay đổi công nghệ, khi lợi thế về quy mô, dữ liệu, vốn hoặc khả năng tiếp cận thị trường tập trung, thành công của một số doanh nghiệp và cá nhân có thể không tự động lan tỏa thành cơ hội tương ứng cho số đông. Vì vậy, đánh giá nền kinh tế chỉ qua tổng sản lượng hay chỉ số thị trường là chưa đủ. Cần xem tăng trưởng được phân chia như thế nào, người lao động có khả năng nâng cao thu nhập hay không, và các thế hệ sau có cơ hội dịch chuyển kinh tế ra sao. Đây là điểm cho thấy cuốn sách có quan điểm chuẩn tắc rõ ràng. Nó khuyến khích thảo luận về công bằng bằng cơ chế và hệ quả, thay vì biến vấn đề thành lời quy kết đạo đức đơn giản đối với người giàu hoặc doanh nghiệp. Thứ ba, lương tối thiểu cho thấy mọi chính sách kinh tế đều có đánh đổi cần được cân nhắc. Phần bàn về lương tối thiểu minh họa rõ phong cách của Yarus. Ông không xử lý chính sách bằng một khẩu hiệu duy nhất. Một mặt, mức lương phải đủ để người lao động có thể trang trải các nhu cầu cơ bản và tham gia đời sống kinh tế với phẩm giá. Nếu tiền công quá thấp, xã hội có thể phải gánh các chi phí phát sinh qua hỗ trợ công, sức khỏe yếu hơn hoặc cơ hội phát triển bị thu hẹp. Mặt khác, lao động là một chi phí thực tế, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ có biên lợi nhuận hẹp và ít khả năng hấp thụ cú sốc, chi phí hơn các tập đoàn lớn. Điều đáng chú ý không phải là sách đưa ra một công thức áp dụng giống nhau ở mọi nơi. Giá trị của cuộc thảo luận nằm ở việc buộc người đọc nhìn đồng thời vào người nhận lương, người thuê lao động, khách hàng và cộng đồng địa phương. Một thay đổi về tiền lương có thể tác động đến giá cả, số giờ làm, tuyển dụng, năng suất hoặc khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Nhưng việc chỉ nêu rủi ro cho doanh nghiệp cũng không tự động phủ định nhu cầu về mức sống tối thiểu. Qua ví dụ này, Yarus đề xuất một tiêu chuẩn thảo luận thực dụng hơn. Chính sách nên được đánh giá bằng bằng chứng và kết quả dự kiến không phải bằng phản xạ cho rằng mọi quy định đều tốt hoặc mọi quy định đều xấu. Đây là kỹ năng có thể áp dụng rộng hơn cho các tranh luận về phúc lợi, cạnh tranh và thị trường lao động. Thứ tư, thuế và tái phân phối cần được hiểu qua gánh nặng thực tế và mục tiêu xã hội. Yarus dành sự chú ý đáng kể cho thuế vì đây là điểm gặp nhau trực tiếp giữa kinh tế học, chính sách công và ngân sách của mỗi cá nhân. Với phần lớn người dân, thuế là một trong những khoản chi lớn nhất trong đời sống. Nhưng kiến thức phổ thông về các loại thuế và tác động của chúng thường rất hạn chế. Sách giải thích thuế không chỉ là khoản tiền nhà nước thu vào. Thuế định hình nguồn lực cho dịch vụ công, ảnh hưởng đến thu nhập sau thuế và là một trong các công cụ điều chỉnh sự phân phối lợi ích trong nền kinh tế. Việc bàn về tái phân phối tiếp nối mối quan tâm của sách đối với bất bình đẳng. Một hệ thống thuế có thể giúp tài trợ cho hạ tầng, giáo dục, an sinh và các hàng hóa công mà thị trường khó cung cấp đầy đủ. Nhưng thuế cũng tạo ra đánh đổi bởi thiết kế kém có thể làm tăng chi phí tuân thủ, gây méo mó động lực hoặc đặt gánh nặng, không cân xứng lên một nhóm. Do đó, Yarus không biến thuế thành cuộc đối đầu giản đơn giữa lấy tiền và giữ tiền. Câu hỏi trọng tâm là loại thuế nào, ai thực sự gánh chịu nó, nguồn thu được dùng vào đâu và kết quả có làm xã hội khỏe mạnh, năng suất và ổn định hơn không? Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi đánh giá các tuyên bố chính trị bởi tên gọi của một sắc thuế không cho biết đầy đủ tác động kinh tế của nó. Cuối cùng, hiểu kinh tế là điều kiện để đánh giá truyền thông và tham gia chính sách công. Understandable Economics không chỉ muốn truyền đạt kiến thức nền, mà còn muốn nâng khả năng phán đoán công dân của độc giả. Yarus phê phán cách truyền thông kinh tế thường tạo ra ảo giác chắc chắn, nơi những người bình luận đưa ra dự báo và khuyến nghị với giọng điệu dứt khoát, trong khi công chúng vẫn thiếu nền tảng để kiểm tra các lập luận ấy. Vấn đề không phải mọi chuyên gia đều thiếu năng lực, mà là kinh tế có nhiều biến số, nhiều lợi ích đối nghịch và nhiều kết quả không chắc chắn. Người nghe cần biết hỏi điều gì trước khi chấp nhận một lời giải thích. Cuốn sách khuyến khích thay phản xạ chính trị bằng các câu hỏi cụ thể. Chính sách này giải quyết vấn đề nào? Ai hưởng lợi? Ai trả chi phí? Nó dựa trên giả định gì về hành vi của doanh nghiệp, người lao động hay người tiêu dùng? Kết quả mong đợi có thể đo lường bằng tiêu chí nào? Cách tư duy ấy cũng giúp tránh hai thái cực quen thuộc. Tin rằng thị trường luôn tự sửa mọi thất bại hoặc tin rằng mọi can thiệp của chính phủ đều hữu ích. Trong các trao đổi công khai, Yarus nhấn mạnh việc xem xét từng quy định dựa trên tác động của chính quy định đó. Theo nghĩa này, hiểu kinh tế không bảo đảm mọi người sẽ đồng ý về chính sách. Lợi ích thực tế hơn là độc giả có thể bất đồng trên cơ sở nhận thức rõ hơn về đánh đổi, bằng chứng và giới hạn của các dự báo. Kết luận, Understandable Economics phù hợp nhất với người chưa từng học kinh tế một cách bài bản hoặc từng thấy môn học này khô khan, quá kỹ thuật và xa rời đời sống. Người đi làm, cử tri muốn theo dõi tin tức, chủ doanh nghiệp nhỏ, người quan tâm đến nhà ở hay đầu tư và sinh viên cần một khung nhập môn đều có thể thu được lợi ích từ sách. Giá trị thực dụng của nó là giúp người đọc nối các tiêu đề như lạm phát, lãi suất, tăng trưởng, thuế và việc làm với những cơ chế cùng đánh đổi nằm phía sau. Giá trị trí tuệ là xây dựng thói quen đặt câu hỏi về phân phối lợi ích giả định và hệ quả ngoài dự kiến của chính sách. So với nhiều sách nhập môn kinh tế, điểm nổi bật của Yarus là ông không đặt trọng tâm vào việc dạy thuật ngữ, phương trình hay các mô hình chuẩn. Ông dùng ngôn ngữ đời thường để trình bày một bức tranh rộng, rồi liên kết bức tranh ấy với các tranh cãi công cộng đang có ý nghĩa lớn, đặc biệt là bất bình đẳng, tiền lương và thuế. Sách cũng khác với những lời bình kinh tế ngắn hạn vì mục tiêu chính không phải dự báo thị trường hay đưa ra mẹo tài chính cá nhân. Tuy vậy, độc giả nên đọc với tinh thần phản biện. Tác giả có quan điểm rõ về bất bình đẳng và vai trò chính sách công, nên đây không phải một bản trình bày hoàn toàn trung tính giữa mọi trường phái. Chính điều đó có thể khiến sách hữu ích hơn khi được dùng như nền tảng để đối chiếu thêm các góc nhìn khác thay vì như câu trả lời cuối cùng. Nếu bạn muốn ủng hộ Howard Yarus, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!